Chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để tĩnh tâm. Vậy thì xin mời quý Phật tử, chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm trong 5 phút. Mô Phật. Hôm nay thầy giảng tiếp tục về Kinh Pháp Cú, câu số 11-12. Và thầy chọn tựa đề là Người hộ trì chân lý. Nội dung của Kinh Pháp Cú câu 11-12 như sau: Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hành. Câu số 12: Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hành. Nội dung của câu này, Đức Phật nói rằng chúng ta sở dĩ chúng ta không biết được đâu là chân thật và đâu là phi chân thật là do cái tư duy của chúng ta nghiêng về cái điều tà, và những cái hành động của chúng ta đều có điều tà. Còn ngược lại, người nào rõ biết về chân thật là do người ấy tư duy về điều chân và hành động về điều chân. Chữ chân thật ở đây nó có nghĩa là chân chánh. Còn có một từ khác rộng hơn, tổng quát hơn, đó là cái từ chân lý. Người hiểu được chân lý, gọi là người hiểu được sự thật, là người không làm những cái điều tà, thì đó được gọi là chân lý. Chúng ta, để chúng ta hiểu rõ hơn, thì trong Kinh Pháp Cú này có cái câu chuyện liên quan tới cái câu kể Pháp Cú của Đức Phật. Thì câu chuyện nó như sau: ở gần thành Rajagaha thì ở thành đó có hai làng, một làng tên là Upatissa và một làng tên là Kolita. Thì ở làng Upatissa có một người mẹ sinh ra một người con, bà mẹ ấy tên là Sari, và sinh ra được một người con thì bà mẹ đặt tên con là Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất về sau này đó. Còn tại làng Kolita thì có một bà mẹ tên là Moggali, thì cũng cùng thời đó sanh ra một người con trai, mang bà đặt con trai tên là Moggala. Thì cái chữ Moggala về sau này á, chúng ta dịch là Mục Kiền Liên. Và khi hai người này ở hai làng, nhưng mà vốn là con nhà giàu, cho nên hai người lại có đặc biệt là gặp nhau và thân nhau từ thuở nhỏ. Thì hai vị công tử này á, khi còn nhỏ thì thích sống một cuộc sống vui vẻ, và sẵn sàng có cái tâm bố thí với mọi người. Nhưng đến khi hai cậu công tử con nhà giàu này lớn lên và cảm thấy có một nỗi chán chường trong cuộc sống, mặc dù là sống trong sự giàu sang đầy đủ, nhưng hai người vẫn cảm thấy rằng không thỏa mãn. Rồi một hôm hai người mới rủ nhau nói rằng bây giờ chúng ta cần phải đi tìm cầu học đạo. Thì hai người mới đi đến gặp một vị thầy tên là Sanjaya. Thì khi mà hai người đến học đạo nơi ông thầy, thì vì vốn là con nhà giàu cho nên là ông thầy cũng được nổi tiếng theo. Và khi hai người học đạo với thầy được 3 tháng thì ông thầy không còn gì để truyền cho trò nữa, bởi vì hai người này rất thông minh. Vì học đạo mà cái lý tưởng của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thấy rằng thầy mình á cũng dạy đạo mà chưa đạt được ý muốn của hai người, cho nên rằng hai cậu mới bắt đầu rủ nhau đi tìm thầy học đạo thêm. Thì trong cái thời gian đi tìm đạo 5-6 năm như vậy, tìm mãi không ra được ông thầy nào mà vừa ý, nên hai người chán nản và quay trở về nơi sinh sống của mình, tức là gần thành Rajagaha. Thì vào cái thời đó, vào cái thời điểm đó, thì lúc đó Đức Phật đã truyền đạo và đi về thành Rajagaha để mà độ chúng sinh. Thì một hôm Xá Lợi Phất mới đi tình cờ gặp một vị tu sĩ, tức là vị đệ tử của Đức Phật, ngài đó tên là Asaji. Mà vị Asaji này vốn là một trong 5 đệ tử đầu tiên của Đức Phật, mình gọi tắt là 5 anh em Kiều Trần Như đó. Thì khi Xá Lợi Phất gặp ngài Asaji đi trì bình khất thực với cái tư thế nghiêm trang và thánh thoát, thì ngài xin lòng kính trọng, kính nể, cho nên ngài muốn hỏi đạo, nhưng biết rằng ngài Xá Lợi Phất còn đang đi trì bình khất thực nên không dám hỏi, rồi đành phải đi theo. Đợi khi ngài Xá Lợi Phất trì bình xong, ngồi dưới gốc cây tọa ngồi xuống rồi tọa thực. Khi Xá Lợi Phất tọa thực xong thì ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh ngài hỏi ngài một câu. Thì ngài hỏi rằng: thưa ngài, con thấy ngài dung nhan tươi sáng và cử chỉ thánh thoát, chứng tỏ ngài đã ngộ được đạo rất cao. Vậy thì con xin hỏi ngài, ngài có thể cho con được làm, xin làm đệ tử của ngài để học đạo được không? Thì ngài Asaji thấy Xá Lợi Phất lúc ấy còn là một bà la môn, thấy ngài Xá Lợi Phất cho nên ngài mới nói rằng á, những người bà la môn này á thì rất là kiêu ngạo, cho nên rằng á mình cũng không nên nói nhiều. Vì vậy mà ngài trả lời: thưa đạo hữu, tôi vốn là đệ tử của Đức Gotama và tôi học được cái đạo giải thoát của nơi Đức Phật, chứ tôi thì cũng mới xuất gia được mấy tháng nay, cái sự hiểu biết về đạo không có nhiều, nên không có gì để mà có thể nói cho quý vị, cho đạo hữu nghe được. Thì ngài Xá Lợi Phất lại năn nỉ nói rằng: thưa ngài, dù ngài mới xuất gia nhưng mà ngài có thể ít nhiều gì nói cho con một ít câu pháp về xuất gia được không? Ngài Asaji mới trả lời rằng: Tôi thì chỉ có thể nói vắn tắt vài câu, nếu đạo hữu có thể hiểu được thì đạo hữu hiểu, chứ tôi không có khả năng thuyết pháp được nhiều. Thì ngài Sa La Phất mới thỉnh ngài nói. Thì ngài Atthaji đọc một câu kệ nhân duyên. Cái câu kệ nó như sau: nhân duyên sanh các pháp, rồi các pháp cũng do nhân duyên mà diệt. Thì Đức Sa Môn Đại Cồ Đàm thường thuyết những điều như thế. Thì khi ngài đọc xong cái bài kệ nhân duyên thì Xá Lợi Phất nghe xong là ngộ đạo và chứng được quả Dự Lưu. Ngài rất là mừng, đảnh lễ ngài Atthaji xong rồi quay về. Thì vì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên vốn là anh em chơi bạn thân nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên á, khi có điều vui, điều buồn gì đều chia sẻ cho nhau. Và khi đi học đạo thì mọi người đều hứa hẹn với nhau rằng ai mà được gặp được đạo bất tử trước thì sẽ nói lại cho cái người thì bạn của mình nghe sau. Cho nên ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe được cái câu đạo bất tử của đạo Phật rồi, ngài mừng quá, ngài trở về nói với Mục Kiền Liên. Thì Mục Kiền Liên nghe được cái bài kệ nhân duyên đấy, Mục Kiền Liên cũng chứng được quả Dự Lưu. Thì sau khi hai người cùng chứng được quả Dự Lưu á, thì mới bàn nhau rằng nên đi đến gặp Đức Phật để xin thọ giáo làm đệ tử. Thì ngài Xá Lợi Phất mới bàn rằng á, mình lâu nay mình có ông thầy á, cũng chưa có ngộ đạo, vậy thì hôm nay mình nên mình rủ thầy mình cùng đi tu hành giải thoát để mau được ngộ đạo hơn. Rồi lúc đó hai người cùng rủ với nhau với cùng đến gặp ông thầy cũ của mình, đó là ngài Sanjaya. Thì gặp ông thầy cũ nói rằng tụi con đã học được cái đạo giải thoát rồi, đã gặp được vị minh sư rồi, nay thầy có muốn đi theo chúng con hay không? Thì ông thầy ông mới nói rằng á, ta thì không có muốn đi, nếu các con muốn đi thì các con cứ đi. Thì ngài Xá Lợi Phất năn nỉ hai ba lần, thì ngài Sanjaya tức là ông thầy á mới hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: này con, ta hỏi con một điều, trên thế gian này á, người ngu thì nhiều hay là người trí nhiều? Ngài Xá Lợi Phất thưa rằng: thưa thầy, trên thế gian này người ngu nhiều hơn người trí. Thì ông thầy Bà La Môn Sanjaya này mới nói rằng: nếu người ngu nhiều hơn người trí, vậy thì con á, thích học đạo của người trí thì con cứ đi. Còn ta xưa nay á, đã là thầy của người ngu rồi, thì hôm nay ta không muốn làm học trò của ai hết. Thì ông thầy trả lời như vậy, thì ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên biết rằng á, ông thầy mình không thể nào mà có cái tâm cầu giải thoát được, cho nên hai người đành phải chào từ giả thầy để mà đi xin làm đệ tử Đức Thế Tôn. Thì cái chuyện sau đó thì chúng ta có dịp khác thì thầy sẽ nói về cái cuộc đời của ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Và cái câu chuyện đó, khi mà ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cùng nhau đi đến gặp Đức Phật, thọ giáo Đức Phật rồi, và mới kể lại câu chuyện đó, sau khi Đức Phật biết được cái câu chuyện đó như vậy, thì Đức Phật nói lên câu kệ pháp cú này. Thì ý của Đức Phật muốn nói tới là ai là người không có mong cầu chân chánh, trong ý niệm toàn là những cái tư duy tà vậy, thì người ấy sẽ không bao giờ biến trở thành một con người chân chánh, con một người chân thật. Nói cho cái từ ngày hôm nay chúng ta nói gọi là cái người chân tu á, thì đó là cái câu chuyện để cho chúng ta biết rằng khi chúng ta có tà tư duy, khi chúng ta có tà hành, thì chúng ta không thể nào biến trở thành một con người chân chánh được. Vậy muốn biến được trở thành một con người chân chánh, hay là nói một cái từ khác gọi là người hộ trì chân lý. Hộ trì chân lý có nghĩa là bảo vệ, giữ gìn, theo đuổi cái chân lý. Người muốn trở thành một con người hộ trì chân lý thì chúng ta phải làm như thế nào? Đức Phật có dạy cho chúng ta có những phương pháp để mà chúng ta nắm đó, để cho chúng ta trở thành một con người hộ trì chân lý. Thì Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo, đó là 8 cái con đường để cho chúng ta trở thành một con người chân chánh. Đó là thứ nhất chánh kiến, thứ hai chánh tư duy, thứ ba chánh ngữ, thứ tư chánh mạng, thứ năm chánh tinh tấn, thứ sáu chánh niệm, và chánh định, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là 8 bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo, cái khởi thủy ban đầu quan trọng nhất đó là chánh kiến. Nếu chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta sẽ có tà tư duy, rồi tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Thành ra tất cả những điều sau chúng ta đều tà. Và khi chúng ta muốn có chánh tri kiến thì chúng ta phải làm sao? Có 2 hạng người ở trên đời. Một hạng người là trời phú cho có một cái óc tư duy rất sáng suốt, cho nên tự mình thấy được chân lý. Đó là hạng người thứ nhất. Còn hạng người thứ hai là nghe pháp rồi mới hiểu được chân lý. Còn hạng người thứ ba là hạng người tà kiến, tức là dù có thấy, dù có nghe cũng chẳng hiểu được thế nào là chánh kiến, và cứ khư khư ôm giữ lấy cái tà kiến của mình. Đấy, cái cho nên rằng khi chúng ta muốn biến trở thành một con người chân chánh, một con người chân nhân, một con người chân thật, thì cái quan trọng đầu tiên của chúng ta là phải hiểu thế nào là điều tốt, thế nào nào là điều xấu. Chúng ta phải hiểu thế nào là điều chân chánh và thế nào là điều tà nguy. Đó là cái căn bản nhất. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta tất cả những hành động của chúng ta đều tà, mặc dù chúng ta là chánh. Thầy nói ví dụ như cái người ăn chay, chúng ta không hiểu ăn chay là gì thì cũng cứ ăn chay thôi, thì cái đó nó đỡ nghiệp thôi, chứ còn không gọi chúng ta là người chánh. Ăn chay chúng ta phải hiểu ăn chay là gì. Thầy nói ví dụ như con bò nó chuyên môn nó ăn cỏ thì nó cũng là ăn chay vậy, nhưng mà nó có thành Phật đâu, thấy chưa? Tại vì con bò nó chẳng hiểu gì cả. Còn thầy nói ví dụ như có nhiều người không hiểu pháp giáo lý cao siêu, không? Ăn chay nghĩ rằng ăn chay để mà báo ơn cha mẹ, thì cái điều đó cũng có phước về báo ơn. Rồi có người ăn chay để mà cho sức khỏe nó được tốt đẹp, thì người đó chỉ được cái kết quả là ăn chay có sức khỏe tốt đẹp thôi, chứ còn không có ý nghĩa là ăn chay mà trở trưởng thành, trưởng dưỡng cái đạo tâm. Còn nếu người nào ăn chay với ý niệm là tôi ăn chay như vậy là để cứu vớt chúng sinh, tôi ăn chay như vậy để mà cái tâm của chúng tôi trở thành một con tâm từ, thì mình ăn chay như vậy thì cái hành động của mình nó ý nghĩa nó khác. Cho nên cùng hành động mà chúng ta hiểu ý nghĩa khác nhau thì cái kết quả của chúng ta nó sẽ khác nhau. Vì vậy mà có người á tu 50 năm, tu cả đời cũng không thành đạo. Có người á
thì làm phước cả đời thì cũng chẳng có được cái hiệu quả cao. Nhưng mà có người chỉ tu 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng người ta chứng đạo. Thì tại sao người ta chứng đạo còn mình không chứng đạo? Là cái sự hiểu biết cái hành đạo của người ta nó cao hơn cái hiểu biết cái hành đạo của mình. Cho nên cái sự hiểu biết là cái sự rất là quan trọng. Hiểu biết về chân lý thì con người chúng ta sẽ trở thành một cái con người quan trọng nhất. Vì vậy mà Đức Phật đã tu thành đạo. Ngài ngồi 49 ngày là Ngài tu thành đạo. Còn á, chư Tăng chúng tôi thì cứ tu 5-60 năm chẳng có bao giờ thành gì cả. Đó là tại vì sao? Tại vì cái hiểu biết của mình nó yếu kém quá. Thì cái mức độ hiểu biết ở đây nó tới có 3 mức độ. Có người hiểu biết nhưng mà làm không được. Có người hiểu biết nhưng mà làm thì được chút chút. Rồi có người á, hiểu tới đâu làm tới đó. Thì cái người sau cùng hiểu tới đâu làm tới đó thì tu mới mau chứng đạo. Còn á, cũng như quý Phật tử, cũng như quý thầy á, giảng kinh giảng pháp mà đâu có chứng đạo đâu. Thì không chứng đạo là bởi vì mình hiểu nhưng mà khả năng làm của mình nó yếu quá. Làm không bằng cái hiểu của mình, cho nên mình không có thế nào mà chứng đạo được. Còn người chứng đạo là hiểu tới đâu làm tới đó. Nhiều khi làm còn giỏi hơn là hiểu. Đó, thầy nói như vậy. Vì vậy mà cái yếu tố hiểu biết, gọi là thuật ngữ của Đạo Phật, trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh tri kiến đó, là cái quan trọng nhất. Ta phải hiểu rõ biết được cái chánh tri kiến này. Nếu chúng ta không nắm vững được chánh tri kiến thì chúng ta khó mà không hiểu thì lấy gì làm. Cho nên là chúng ta khó mà làm được. Ai cũng về cái vấn đề này, trong một buổi thảo luận Phật Pháp thì có một Phật tử hỏi thầy như vậy: thưa thầy, xưa kia con chưa biết đạo ạ, thì những điều con hiểu và con làm á, thì con thấy rằng á, con đúng hết. Nhưng mà đến khi mà con học đạo rồi á, thì những cái điều ngày xưa con làm á, đều sai hết. Mà tới ngày hôm nay cũng vậy, con học đạo đã lâu rồi, mà con cũng do dự phân vân, con không biết làm sao cho nó đúng nữa. Bởi vì hôm nay làm cái này, nghe nói làm cái này là đúng, nhưng mà ngày mai con lại thấy cái điều này là sai. Vậy thì thưa thầy, nhờ thầy chỉ cho con biết rằng á, làm như thế nào để hiểu rằng thế nào là đúng nhất. Đó. Thì thầy mới trả lời rằng á, cái đúng á thì nó vô bờ. Từ cái thấp cho đến cái cao, mà cái cao nhất đó là cái trí tuệ giải thoát, chứng quả thành Phật như Đức Phật, thì đó là cái trí tuệ cao nhất. Thì cái căn bản của chúng ta đó, thì cái trí tuệ của chúng ta và cái khả năng của chúng ta thì biết tới đâu làm tới đó. Làm cho đúng lương tâm, đúng sự hiểu biết của mình là được rồi. Đó, chứ đừng có do dự, đừng có lo lắng. Bởi vì cái sự hiểu biết là nó vô bờ. Ví dụ như hôm nay á, chúng ta bố thí à, thì bố thí như vậy là đúng hay là sai? Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ rằng á, bố thí cũng có nhiều cấp độ khác nhau, cùng một cái hành bố thí mà có nhiều cấp độ khác nhau. Ví dụ như người đời á, người ta bố thí á, thấy anh mày á, người ta móc tiền người ta cho anh mày, thì cái đó gọi là hành động bố thí. Nhưng mà bố thí với cái tấm lòng gọi là thương hại, thì cái đó gọi là cái phước một. Rồi có những cái hành động bố thí khác cao cả hơn, là thấy người ăn mày xin tiền như vậy, người ta không cho, người ta quay đi, Thì bây giờ nếu mà mình chỉ thấy hành động không cho tiền ăn mày như vậy mà người ta quay đi mà mình kết luận người đó là sai á, là không có đúng. Mình vội vàng, mình cẩu thả. Lúc đó đó cái người quay đi á, mà nếu mình hỏi rằng tại sao anh không cho người ta mà là anh lại quay đi, thì người ấy có một cái quan điểm như thế này: cái ông ăn mày này nè là khỏe mạnh, mình cho ống tiền như vậy á là nuôi dưỡng cái lòng gọi là cái lòng lười biếng của người ta. Mình không cho người ta thì để người ta mới phải đi làm kiếm tiền. À, như vậy mới là tốt hơn, chứ còn mình cho là mình xây dựng cho người ta cái tánh lười biếng, cái tánh ăn mày của người ta đi. Thì cái hành động đó cũng không có gì gọi là sai. Thấy chưa? Đó là cấp độ 2. Rồi còn ở cấp độ 3 là thầy nói ví dụ như quý thầy quyên tiền quý Phật tử để mà cứu trợ những đồng bào nghèo. Vậy thì quý thầy là cấp độ mấy đây? Cấp độ 1 hay cấp độ 2? Thưa không, muốn biết rằng cái ý nghĩa đó thì chúng ta phải hỏi chính ông thầy cái hành động đó ý nghĩa là gì cơ. Thì có vị thầy á, thì khi mà cứu độ dân á, cứu độ đồng bào nghèo á, thì có thầy á chủ trương rằng á, thấy chúng sanh khổ cho nên rằng muốn cho cứu khổ chúng sinh cho bớt khổ. Thì đó là một cái hành động nó cao hơn hai cái hành động bố thí trên. Bởi vì thầy đó quan điểm rằng đó là chúng sinh chứ không phải đó là con người đó. Thấy chúng sinh khổ thì cứ nhào vô cứu khổ thôi. Thì cái hành động bố thí đó là lại phước còn cao hơn nữa. Rồi thầy nói lại tiếp tục nữa. Rồi có một thầy á, thấy anh mày đến xin, thầy nói không có cho, tôi không có cho, đi chỗ khác mà xin đi. Vậy thì thầy đó là đúng hay là sai? Mình kết luận thầy đó là sai là không phải. Mình phải hỏi cái ý nghĩa của thầy hành động tại sao thầy không cho. Thì nếu mà thầy đã trả lời là như thế này: sở dĩ không cho họ là bởi vì tiền Phật tử cúng dường là tiền của Tam Bảo. Mà tiền của Tam Bảo mà cho họ một đồng á, thì họ thiếu nợ nó là 1 triệu đồng. Cho nên không muốn tạo cho cái khổ cho họ, cho nên rằng á, không cho tiền cho họ chứ không có gì hết. Thì nếu như vậy là đó là một cái hành động cũng từ bi đó. Thấy chưa? Nhưng mà cái hành động từ bi đó là nó là mang một ý nghĩa khác. Cho nên rằng thầy nói rằng á, cái trình độ tu tập của mình nó mang theo cái sự hiểu biết của mình, mang theo cái tâm khảm và cái hành động của mình áp dụng vào cái điều đó, thì cái quả của chúng ta nó thấp hay nó cao là chỗ đó đó. Rồi có một vị thầy khác, thấy ai đến xin cũng cho, không có phân biệt gì hết. Thì hỏi thầy đó tại sao thầy cho, thầy nói thì nhân duyên mà, chúng sinh thì thế, cần thì mình ban bố mà không cần thì thôi. Rồi thầy đó không có để gì hết, rất là hành động bố thí với cái tâm trống rỗng, không có một lòng thương hại, không có một lòng mà cứu khổ chúng sinh, cũng không có gì hết. Với chỉ có một lòng, cái tâm đó gọi là cái tâm tự tại, cái tâm tự nhiên, cái tâm trống rỗng, thì cái hành động nó lại khác nữa. Cho nên cùng một cái hành động có nhiều ý nghĩa lắm, có nhiều cái phước báo khác nhau lắm. Mà chứng quả hay không chứng quả là do cái tâm hành của mình ngay lúc đó đấy. Hay còn gọi là do cái kiến giải của mình ngay lúc đó. Vì vậy mà quý Phật tử càng muốn tăng trưởng cái chân lý, cái sự hiểu biết của mình, nó cao hay thấp thì cái tốt nhất á, nếu tự mình suy tư không được thì tốt nhất là nên nghe giảng. Chúng ta nghe giảng nhiều thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều. Còn không nghe giảng thì không thế nào mà học hỏi được. Mà cái giảng ở đây không phải quý thầy của quý thầy mà tự nghĩ ra được đâu, quý thầy cũng học của Đức Phật thôi. Cho nên quý thầy là trung gian để mà giảng lại cho Phật tử nghe thôi, chứ còn không phải là những cái điều gì mà quý thầy phát minh ra được đâu. Thì chúng ta may mắn có một điều là chúng ta đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật chính là một vị có trí tuệ, đại trí tuệ vô cùng. Những điều mà Đức Phật dạy ra thì chúng ta chỉ còn biết là cứ biết mà ngưỡng mộ mà nghe theo thôi, chứ còn thực ra cái trí tuệ của chúng ta chẳng đáng là bao nhiêu đối với Đức Phật. Đó là một điều may mắn. Nhưng mà cũng có một cái điều gọi là không được may mắn, là chúng ta đệ tử một đại, người ta nói rằng thầy hay thì trò giỏi, mà đằng này thầy hay mà trò chẳng giỏi. Đó. Bởi vì Đức Phật là vị chứng quả Phật, còn chúng ta thì cứ là chúng sinh mãi, không có bao giờ chứng được kỳ gì hết. Đấy, còn ngược lại á, có những cái những cái đạo khác ông thầy không hay lắm, không ai hay hơn Đức Phật, cho nên rằng những đạo khác ông thầy không hay lắm, nhưng mà đệ tử của chúng ông thầy đó rất là hay. Thầy nói ví dụ như cái đạo bạn của chúng ta đó là đạo Chúa đó. Giáo lý của Chúa thì không có nhiều đâu, chỉ nói tới cao lắm là lên thiên đường là hết rồi, hết mức rồi, không còn gì hết. Đấy, nhưng mà mình xem những cái hành động mà gọi là từ thiện xã hội của Chúa, họ làm tốt hơn đạo Phật mình nhiều lắm. Đạo Phật mình thì ngày hôm nay thì thống kê nhiều lắm thì có được một trại cùi hay là có được vài trại cứu giúp những cái trẻ em khuyết tật. Chứ còn đạo Chúa thì nhiều lắm, nhiều hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần. Thì cái đó là cái mà thầy muốn nói rằng chúng ta cần phải nỗ lực để mà tu tập. Rồi á, như quý vị biết rằng đạo Hồi á, đạo Hồi thì giáo lý đạo Hồi thì cũng không thể nào mà hơn được Đức Phật được cả. Nhưng mà tín đồ của đạo Hồi á thì thật là tuyệt vời. Ở đây thầy chỉ nói một cái góc cạnh tín đồ thôi. Trong cái giáo lý của đạo Hồi á có một điều là như thế này. Ai mà giết được những người khác phản đạo, tức là không có theo đạo của mình, hay là vì bảo vệ đạo mà chết, thì người đó đúng là một cái người được đấng Rama là cứu vớt. Mà thành ra khi cho nên là những cái tín đồ của đạo Hồi á, họ sẵn sàng họ tử vì đạo. Đây là nói về góc cạnh đó thôi, nói góc cạnh tử vì đạo thôi, chứ còn khoan nói về đúng hay sai. Còn đạo Phật chúng ta mà nói rằng á tử vì đạo thì chắc còn lâu lắm á, phải không? Ngày xưa hồi trước giải phóng á, rồi đồng bào mà đi làm ăn kinh tế mới, trong những cái khu kinh tế mới thì cái khu đó là có khu của những vị cha. Mà bất cứ người dân nào muốn vào được cái khu kinh tế mới này là đều phải theo đạo hết. Thế là Phật tử cứ bỏ đạo đi theo thôi, theo vì kinh tế. Rồi sau này thì thầy có nghe nói lại là khi đồng bào người Việt mình là vượt biên sau năm 75 á, vượt biên qua bên đảo á, rồi bên đó đạo Chúa cũng nói rằng ai mà theo Chúa đó thì ông cha sẽ mau đem về nước Mỹ hay là đem về nước nào á. Thế là những người ấy cứ bỏ đạo, sẵn sàng bỏ đạo theo đạo Chúa. Cho nên cái lòng tin tưởng, cái sự hiểu đạo của mình á, nó yếu kém lắm. Mình không sẵn sàng tử vì đạo đâu, nhưng mà sẵn sàng bỏ đạo để mà chạy theo những cái lợi nhuận đó thì có. Thì lý do tại sao như vậy, tại sao chúng ta lại có những cái hành động như vậy, đó là bởi vì chúng ta chưa có chánh tri kiến. Người nào có tư duy, có sự hiểu biết về chân lý thì người ấy sẽ không bao giờ bỏ đạo. Nhưng mà có điều á, chính vì cái Đức Phật, giáo lý của Đức Phật quá cao siêu cho nên chúng ta không với tới. Có nhiều người á, có căn có duyên thì mới với tới, còn với chúng bình dân tình bình thường chúng ta thì chúng ta chỉ có một lòng ngưỡng mộ mà thôi. Thì bài hôm nay á, thầy muốn đề cập tới để cho chúng ta hiểu được như thế nào là chân lý mà như thế nào là chánh tri kiến. Ở trong kinh Trung Bộ số 141 thì Đức Phật, cái tòa tựa kinh là Phân Biệt Sự Thật, là Đức Phật dạy về cho chúng ta biết về thế nào là chân lý, thế nào là sự thật. Thì trong đó Đức Phật dạy rất là nhiều, ở đây thầy chỉ trích ra là cái phần định nghĩa về bát chánh đạo mà thôi. Thế nào là chánh tri kiến? Này chư hiền, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo, này chư hiền, như vậy gọi là chánh tri kiến. Thứ nhất là nói về bát chánh đạo, và phần thứ nhất là định nghĩa về chánh tri kiến. Là muốn nói chánh tri kiến là gì? Người nào có chánh tri kiến là người đó biết về khổ, biết về khổ tập, biết về khổ diệt và biết về khổ diệt đạo. Thì cái riêng về cái này không á, là chúng ta đã rất là khó biết rồi. Rồi giờ thầy đọc tiếp. Này chư hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. Này chư hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. Này chư hiền, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh nghiệp. Này chư hiền, thế nào là chánh mạng? Này chư hiền, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh mạng. Ở đây chúng ta, Đức Phật nói rằng á, chúng ta muốn có chánh tri kiến thì chúng ta phải có chánh tư duy và chánh hạnh. Chánh hạnh ở đây nó bao gồm trong bát chánh đạo bao gồm bốn phần, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó thì chánh kiến và chánh tư duy á, thì nó thuộc về phần tâm lý, tức là về phần kiến giải của chúng ta. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nó thuộc về thân và thuộc về khẩu. Nói chung nó có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp mà chân chánh á, tức là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nghiệp mà chân chánh tức là không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Còn ý nghiệp mà chân chánh á, tức là gì? Không tham lam, sân giận và si mê. Mà trong kinh ở đây thì Ngài Xá Lợi Phất định nghĩa đó là không tư duy về dục, không tư duy về sân, không tư duy về hại. Đó. Dục có nghĩa là ham muốn, mà ham muốn tức là tham. Đó. Rồi không tư duy về sân thì tham sân si, thì cái đó là cái nó cũng gần tương đương như là dục, phải không? Sân và hại. Vậy thì bây giờ đó là trong kinh dạy cho chúng ta biết rằng như thế nào là chánh tri kiến. Cái người có chánh tri kiến là người biết về khổ, biết về khổ tập, biết về khổ diệt, biết về khổ đạo. Đây là nói ở mức độ gọi là trung cấp cho đến cao cấp. Còn khi chúng ta muốn có chánh tri kiến ở cái mức độ như mức độ của Phật tử á, thì như thế nào là chúng ta có chánh tri kiến? Chúng ta làm như thế nào gọi là chánh tri kiến hay gọi là chánh mạng? Làm điều gì? Nếu chúng ta làm mà không biết chúng ta làm cái gì chánh mà không biết làm cái gì tà thì nguy, phải không? Bởi vì làm mà không biết làm thì nói chung là cái gì cũng tà hết. Còn chúng ta làm mà phải biết cái gì là chánh thì chúng ta mới không có sợ mình rơi vào tà. Vậy cái chúng ta làm cái điều gì là chánh? Tụng kinh có phải chánh không? Ăn chay có phải chánh không? Đó, cái đó là coi chừng đó nha. Không, chánh hay không chánh là do tâm của mình, hiểu không? Coi chừng là cái tâm mình, người ta nói rằng khẩu Phật tâm xà thì sao, hiểu không? Miệng cứ Nam Mô mà bụng cứ bồ dao găm thì nguy hiểm. Cái đó là chẳng có chánh gì cả. Chánh ở đây nó bao gồm cái toàn vẹn từ thân, khẩu và ý. Vậy thì chánh là gì? Chánh là nếu mà người nào giữ năm giới, mà thầy nói là giữ năm giới cả thân lẫn khẩu lẫn ý cơ. Chứ còn được thân mà không có được khẩu mà không có được ý thì cũng chưa được tốt. Có nhiều người biện luận rằng tôi thì ác khẩu nhưng mà cái tâm tôi là tâm Phật. Đó. Nhưng mà chưa đủ đâu, cái đó mà tâm Phật thì cũng tốt, thì tốt đó nhưng mà chưa đủ. Còn người nào đủ là tức là phải đủ cả thân, khẩu và ý cơ. Ngày xưa có nhiều người Phật tử họ tu, họ thọ cái giới gọi là giới Bồ Tát giới. Và họ rất là thích, có cái phong trào rất là thích mặc áo nâu và cạo đầu. Nhưng mà tu tại gia. Đấy. Rồi cái đi ra ngoài chợ để mua đồ, mua đồ mà thế mà ai không ưng ý thì cứ chửi họ toán lên. Đó là khẩu xà tâm Phật đó. Nhưng mà làm như vậy thì rõ ràng mình chưa có đủ. Tu là phải có thân, có khẩu, có ý. Tốt cả thân, tốt cả khẩu, tốt cả ý. Nhưng mà cái tốt quan trọng nhất là tốt từ cái ý. Cho nên cái căn bản bước đầu của người Phật tử mà bước vào con đường chánh mạng hay là gọi là chánh kiến, chánh tư duy á, là chúng ta phải tốt cả thân, cả khẩu, cả ý. Mà cái tốt đó dựa vào cái gì? Dựa vào năm giới. Tức là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó là năm giới để chúng ta dựa vào, chúng ta biết rằng chúng ta có chánh mạng. Chúng ta là người có chánh. Nhưng mà chánh ở đây mới gọi là chánh của một người chúng sinh bình thường thôi. Còn cái chánh nó cao hơn nữa là cái chánh 10 giới gọi là thập thiện. Thập thiện là gồm có thân, khẩu và ý. Rồi cái hướng dẫn cái chánh của mình đó là một cái thứ gì? Đó là chúng ta phải tin hiểu rõ sâu cái lý nhân quả. Thầy tóm lại là người Phật tử thấp nhất là mình phải biết được ba điều này. Thứ nhất là năm giới hoặc 10 giới. Thứ hai là phải biết rõ cái luật nhân quả của đạo Phật. Nếu không biết rõ cái luật nhân quả thì mà khó mà chúng ta trở thành một con người chân chánh được lắm. Cái điều thứ ba là người ấy phải có sinh cái tâm tín, tức là tín với Tam Bảo. Thì ba người nào có hội đủ ba điều này thì người đó mới bước vào gọi là người có chánh tri kiến. Còn nếu mà người nào mà chưa biết được ba điều đó thì chưa được gọi là người có chánh tri kiến, mặc dù tự xưng ta là Phật tử, thấy không? Vậy thì thiện ác cái nhân quả nó làm cho chúng ta biết sợ thiện, biết phục thiện và biết sợ ác. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, nâng cao hơn là trí tuệ chân chánh của chúng ta, đó là lý vô thường. Thì thực ra giáo lý của Đức Phật rất là cao siêu. Nội cái lý vô thường không á, chúng ta tu á, cả đời cũng chưa chắc xong. Bởi vì Đức Phật thì nói